Tuấn Nhi và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 22 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế quy định rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp F1.
Thành phố Hồ Chí Minh nhận định trong tuần này số ca F0 trong trường học sẽ diễn biến phức tạp.
Gần 8.000 xe hàng bị tồn tại khu vực các cửa khẩu phía Bắc.
Nga Mỹ nhất trí tiến hành hội nghị thượng đỉnh về Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 47, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em, học sinh, bảo đảm phù hợp khoa học, hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh, ra soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em học sinh là F1, bảo đảm phù hợp.
Tối 21 tháng 2, thông tin về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên một số tỉnh, thành phố đã quyết định lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp. Cụ thể, khối mầm non có 48 trên 63 tỉnh, thành phố đi học trực tiếp. Các địa phương dừng học trực tiếp gồm Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang, Đắk Lắk, thành phố Buôn Mê Thuột. Khối tiểu học có 54 trên 63 tỉnh thành phố cho học sinh đến trường. Các địa phương dừng học trực tiếp gồm Hà Nội, 12 quận nội thành, Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.
Khối trung học cơ sở có 60 trên 63 tỉnh thành phố cho học sinh đến trường. Các địa phương dừng học trực tiếp gồm Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc. Riêng Hà Nội có khối lớp 6 của 12 quận nội thành. Khối trung học phổ thông có 62 trên 63 tỉnh thành phố cho học sinh đi học trực tiếp. Cả nước chỉ có tỉnh Lào Cai cho học sinh trung học phổ thông dừng học trực tiếp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thống nhất trên toàn quốc việc mở cửa trường học trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch còn kéo dài.
Bộ Y tế ban hành công văn số 762, gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với các ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần F1. Theo đó, Bộ Y tế quy định đối với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng thì giảm thời gian cách ly đối với F1 xuống còn 5 ngày. Đối với F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà nơi lưu trú.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa cho biết liên quan đến ổ dịch tại chung cư 8991 Nguyễn Du và một tu viện ở quận Gò Vấp. Đến nay, cơ quan y tế địa phương đã khoanh vùng, tiến hành các biện pháp khử khuẩn, cách ly F1 theo đúng quy định. Theo đánh giá của Y tế quận 1, ổ dịch tại chung cư 8991 Nguyễn Du là vùng nguy cơ có mức độ thấp. Tuy nhiên, ổ dịch tại tu viện ở quận Gò Vấp lại có yếu tố dịch tễ phức tạp. Hiện đã phát hiện 54 ca dương tính, gồm 53 học sinh và một tu sĩ.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhận định trong tuần này, số ca F0 trong trường học cũng như tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ trong ngày 17 tháng 2, thành phố ghi nhận 95 học sinh mắc COVID-19 trong trường học và ngày 18 tháng 2 ghi nhận thêm 112 học sinh. Riêng đối với khối mầm non, trong tuần đầu đi học, thành phố ghi nhận 13 trẻ F0 và 75 học sinh tiểu học dương tính với SARS-CoV-2.
Trong khi đó, ngành y tế Điện Biên đang tiến hành khoanh vùng cách ly một ổ dịch lớn mới ghi nhận tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên. Thống kê mới nhất cho thấy, tổng số F0 mới ghi nhận tại trường là 61 trường hợp, tất cả là sinh viên. Số ca mắc COVID-19 tại trường bắt đầu tăng mạnh từ trưa ngày 19 tháng 2 sau khi phát hiện 3 sinh viên thực tập dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, chỉ tính từ tháng 11 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 90 trẻ nhập viện do hậu COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là trẻ mắc chứng viêm đa hệ thống sau 2 đến 6 tuần khỏi COVID-19. Nguyên nhân là do khi nhiễm bệnh, cơ thể trẻ tạo phản ứng miễn dịch và tạo kháng thể. Với những trẻ nhiễm COVID-19 nặng, di chứng từ bệnh còn nghiêm trọng hơn. Ngoài việc rối loạn giấc ngủ, tính tình hành vi cũng thay đổi, trẻ còn có thể bị co giật, đau xương khớp. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo với trẻ đã từng mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh, gia đình cần theo dõi sát sao khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là liên quan đến hô hấp, tuần hoàn. Tốt nhất nên đưa đến cơ sở khám tư vấn hậu COVID-19.
Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cá nhân đã giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ Nga, Trung Quốc về Việt Nam như Abridol, Areplivir. Các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua và dùng thuốc trị COVID-19 theo thông tin truyền tải. Điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng, tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng, thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng COVID-19 ở người bệnh.
Ban tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2022 vừa cho biết đã có hơn 8.600 đơn vị máu tiếp nhận được trong 9 ngày tổ chức lễ hội. Con số này đã vượt mức kế hoạch đề ra ban đầu là 7.000 đơn vị máu. Đây cũng là chương trình được tổ chức với số ngày dài kỷ lục và sớm nhất nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán và thay đổi nhận thức của cộng đồng về quan niệm hiến máu.
Theo bản đồ phương tiện tại cửa khẩu cập nhật trên cổng thông tin một cửa quốc gia, tại các cửa khẩu giáp với biên giới Trung Quốc là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai có tổng lượng xe tồn gần 8.000 xe, đều vượt mức báo động cam. Theo ghi nhận, hàng ngày số lượng xe lên các cửa khẩu phía Bắc vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi nhận hàng từ phía Trung Quốc vẫn hạn chế.
Hành khách cần theo dõi lịch bay qua điện thoại hoặc email của mình để cập nhật lịch bay. Đây là khuyến cáo của các hãng hàng không đưa ra trong trường hợp phát sinh thay đổi giờ bay vì máy bay phải chờ đường băng để cất hạ cánh. Trước đó, theo thông báo của nhà chức trách, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang tạm dừng khai thác một số đường cất hạ cánh và đường lăn để phục vụ các kế hoạch sửa chữa, cải tạo và nâng cấp. Việc này có thể ảnh hưởng đến giờ khởi hành, giờ đáp của các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay cất hạ cánh.
Từ nay đến ngày 14 tháng 3, Việt Nam tiếp tục đón khách quốc tế thí điểm giai đoạn 2, sau đó sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch. Đây là thông tin từ lãnh đạo Tổng cục Du lịch đưa ra trong ngày 21 tháng 2. Cụ thể, trong giai đoạn này, các địa phương có quyền chủ động trong việc quyết định đón khách quốc tế. Du khách đến Việt Nam cần tham gia tour 3 ngày, sau đó sẽ được tham gia các hành trình tự do. Còn bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, du khách sẽ không cần đi theo tour nữa, mà chỉ cần đáp ứng những tiêu chí về y tế như tiêm chủng, xét nghiệm.
Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, tuy nhiên các đơn vị đã gỡ bỏ trên 18.300 sản phẩm gian hàng vi phạm trên sàn thương mại điện tử, đồng thời thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đạt hơn 1.100 tỷ đồng.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Nga, Mỹ nhất trí tiến hành hội nghị thượng đỉnh về Ukraine. Thông báo trên được Phủ Tổng thống Pháp đưa ra hôm qua, sau cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Nga. Thông cáo của Điện Élysée cho hay, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã chấp nhận về mặt nguyên tắc tiến hành hội đàm thượng đỉnh với điều kiện không có hành động quân sự giữa Moscow và Kiev.
Ngày 21 tháng 2, lực lượng cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã nối lại chiến dịch tìm kiếm 10 người mất tích trong vụ cháy phà trên vùng biển giữa nước này và Italy từ hơn 3 ngày trước. Trước đó, phà Euroferry Olympia mang cờ hiệu Italy đã bùng cháy khi đang ở trong hành trình từ cảng Aigo Menissa ở Hy Lạp đến cảng Brindisi ở Italy và chở theo gần 300 người. Hầu hết các hành khách đã nhanh chóng được sơ tán. Tuy nhiên, 10 tài xế xe tải khác gồm 7 người Bulgaria, 2 người Hy Lạp và 1 người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang mất tích.
Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các trung tâm y tế trên toàn quốc trong tuần này để chuẩn bị công tác tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, sớm nhất trong tháng này. Theo kế hoạch, đến tháng 5, chính phủ Nhật Bản cung cấp khoảng 12 triệu liều vaccine cho các cơ sở y tế trên toàn quốc để tiêm cho trẻ em. Việc tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này cũng cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
Lào cũng đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi từ ngày hôm qua 21 tháng 2. Đây là một trong những nỗ lực của Lào nhằm giúp người dân trên khắp cả nước đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là trước biến thể Omicron. Sau khi hoàn thành tiêm cho trẻ em ở lứa tuổi này, Lào sẽ xem xét tiêm cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
Trong lúc nhiều quốc gia châu Âu vẫn duy trì các quy tắc về giãn cách cộng đồng cũng như là yêu cầu tiêm vaccine, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ thông báo bãi bỏ tất cả hạn chế chống dịch có thể ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân. Như vậy, Anh sẽ trở thành quốc gia châu Âu lớn đầu tiên cho phép những người biết mình mắc COVID-19 được tự do sử dụng các dịch vụ như tới cửa hàng, phương tiện giao thông công cộng và đi làm như một phần của chiến lược sống chung với COVID-19.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã quyết định triệu tập 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia để thay đổi theo điều khoản cho phép của ban tổ chức. Theo đó, 6 cầu thủ chi viện gồm Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn. Theo điều khoản của ban tổ chức, các đội bóng được quyền thay thế 10 cầu thủ với nguyên tắc 1 thay 1. Điều này đồng nghĩa 6 cầu thủ mới được triệu tập nói trên sẽ thay thế cho 6 trường hợp F0 gồm Võ Minh Trọng, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Hồ Anh Thống, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Sơn. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày hôm nay, 22 tháng 2. Và nhờ có hiệu số là cộng 7, nên gần như U23 của chúng ta nắm chắc vé vào bán kết.
Trong lúc Man City và Bernardo Silva đang bàn gia hạn hợp đồng, Real Madrid đã bất ngờ nhảy vào. Theo nguồn tin từ ESPN, Real được cho là muốn Bernardo đầu quân để kế tục lứa tiền vệ Casemiro, Kroos, Modric đang già đi. Và họ hy vọng Bernardo sẽ muốn trở lại Iberia để thi đấu sau khi đã chán Manchester. Dù vậy, những dấu hiệu gần đây cho thấy Bernardo Silva có vẻ sẵn sàng muốn ở lại.
Nhà báo Fabrizio Romano cho biết, ngôi sao chạy cánh Vinicius của Real Madrid sẽ được câu lạc bộ mời gia hạn hợp đồng trong thời gian tới. Chủ tịch Florentino Perez rất hài lòng với phong độ của ngôi sao người Brazil sau hai mùa đầu làm quen và bản hợp đồng mới dự kiến có thời hạn đến năm 2027. Điều đó có nghĩa tương lai của Vinicius sẽ được bảo đảm bất luận Kylian Mbappe có đến với kênh trắng hay không.
Đồng đội trong mùa giải mới đua xe F1 năm nay của Lewis Hamilton không còn là Valtteri Bottas mà là George Russell. Tay lái trẻ người Anh được đánh giá rất cao về mặt tài năng. Bởi vậy, người ta đang đặt dấu hỏi về khả năng phối hợp của hai tay đua này, bởi nhiều khả năng ai cũng muốn làm tay đua chủ chốt của đội Mercedes.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, sau 2 ngày mưa và rét nhất của mùa đông năm nay, từ đêm qua nhờ mưa giảm nhanh nên dù nhiệt độ ngoài trời ở Bắc Bộ vẫn còn thấp, ở vùng núi vẫn đang thấp dưới 7 độ, còn vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì chỉ dưới 10 độ, nhưng không còn cảm giác rét cắt da cắt thịt như những ngày trước đó nữa. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh vẫn còn tăng cường xuống nước ta. Nằm sâu trong khối không khí lạnh có bản chất là khô và rét, nên toàn vùng hầu như không có mưa, đôi lúc trời hửng sáng nhưng trời vẫn còn khá rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn vẫn thấp dưới 12 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 12 đến 15 độ. Với mức nhiệt như vậy, ngày hôm nay miền Bắc vẫn duy trì tình trạng rét hại trên diện rộng. Lưu ý chiều và tối nay ở khu vực Lai Châu, Điện Biên có mưa rào trở lại. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở các huyện biên giới phía Bắc, mang tới trạng thái rét khô cho Bắc Bộ, nhưng khi xuống tới miền Trung, gió đông bắc của không khí lạnh lại tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn. Quá trình tương tác này tiếp tục gây mưa và mưa rào cho các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế vẫn thấp, chỉ từ 14 đến 17 độ. Rét hại kéo dài suốt từ Bắc Bộ xuống tới tận Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn vùng từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế ở ngưỡng rét đậm. Không khí lạnh liên tục tăng cường cũng ảnh hưởng xuống các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân, là các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, Phú Yên. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây là 20 đến 24 độ, trời rét ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi và lạnh ở Bình Định, Phú Yên. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận hôm nay vẫn có nắng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay trời cũng nhiều mây hơn, nắng xuất hiện gián đoạn, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ nhẹ, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.